Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Câu chuyện về những cuộc hội ngộ kỳ diệu. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 31 tháng 10 năm 2023. Tôi thường phối hợp với đồng tu A ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi đã có rất nhiều trải nghiệm, một số rất cảm động, một số để lại những điều đáng tiếc, một số gặp nguy hiểm và một số khác thì khó quên. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi luôn thấy hạnh phúc vì cảm nhận được sư phụ từ bi luôn ở bên chúng tôi. Một sự trùng hợp đáng mừng. Có lần đồng tu A trò chuyện với một bà lão ở bến xe buýt. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Bà lão có nhận thức rất tích cực về Đại Pháp và bày tỏ sự đồng cảm. Tuy nhiên đồng tu A chưa kịp nói với bà về Tam Thoái, Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, thì xe buýt đến và bà lão vội vàng lên xe. Đồng tu A nhìn theo bà và liên tục nói với tôi: "Tiếc quá, bà ấy rất tốt, nhưng tôi chưa giảng chân tướng xong thì bà đã đi rồi. Không biết sau này liệu bà ấy có gặp được học viên khác không?" Tôi nói với đồng tu A: "Chắc chắn bà ấy sẽ gặp, người hữu duyên sẽ không bị bỏ lại phía sau." Đồng tu A nói: "Không hiểu sao, tôi cảm thấy gặp bà ấy giống như gặp một người thân mà mình đã không gặp trong nhiều năm vậy. Tôi hy vọng sư phụ an bài để chúng tôi gặp lại nhau." Chúng tôi tiếp tục đi bộ dọc con đường, vừa đi vừa giảng chân tướng cho khách bộ hành. Đi chưa được một trạm buýt, tôi thấy đồng tu A đang ôm một người phụ nữ và cười. Tôi nghĩ chắc cô ấy gặp lại một người bạn cũ. Một lúc sau, đồng tu A bắt kịp tôi và nói: "Thật kỳ diệu, sư phụ đã nghe được ước nguyện của tôi. Trong vòng có 20 phút chúng tôi đã gặp lại nhau." Hóa ra bà lão mang đồ ăn cho con cách đó hai trạm xe buýt. Sau khi đưa đồ ăn, bà cũng không biết tại sao lại vội vã rời đi ngay và không muốn bắt xe buýt mà chỉ muốn đi bộ dọc đường. Bà đã gặp lại đồng tu A và sẵn sàng đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi mừng cho bà ấy và cũng mừng vì tâm nguyện của đồng tu A đã thành hiện thực. Tôi nhớ đến bài thơ của sư phụ: "Hạ thế tiền ngã môn ước hảo, thùy tiên đắc pháp bà lánh nhất cá chảo." Trích: "Nhân vi ngã môn ước hảo, Hồng Ngâm 4. Diễn nghĩa: "Trước khi hạ thế chúng ta đã ước hẹn, ai đắc pháp trước sẽ đi tìm người khác." Trích: "Bởi vì chúng ta đã từng ước hẹn." Hồng Ngâm 4. Nhờ sự an bài từ bi của sư phụ, cuối cùng họ đã gặp lại nhau ở kiếp này. Trong tâm chúng tôi tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với sư tôn. 2. Cuối cùng người phụ nữ đã nhận được USB. Một hôm tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang đẩy một chiếc xe lăn gấp ở nhà ga, bèn hỏi cô ấy xem chiếc xe lăn đó có phải là xe mới không. Cô ấy nói rằng đó là xe đi mượn. Một người thân của cô đang đi du lịch thì đột nhiên đổ bệnh, cô ấy phải ra ga đón ông ấy. Khi tôi nói với cô ấy về cuộc bức hại, cô ấy chăm chú lắng nghe. Cô ấy bảo Pháp Luân Đại Pháp là tốt và vui vẻ thoái tất cả các tổ chức đảng mà cô ấy tham gia. Tôi hỏi liệu cô ấy có muốn một chiếc USB chứa thông tin về những truyền thống đã mất của Trung Quốc, sự thật đằng sau những sự kiện thảm khốc đang xảy ra, những bộ phim đoạt giải về Đại Pháp và phần mềm vượt qua sự phong tỏa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Cô ấy nói muốn và bảo rằng xe buýt của cô đang tới. Tôi vội lục túi sách nhưng không tìm thấy USB, mặc dù nhớ rằng mình vẫn còn một chiếc. Cô ấy giục tôi khẩn trương bởi cô sắp phải lên xe. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái túi nhỏ đựng USB và đuổi kịp cô ấy. Cô ấy vội nhận lấy, nói lời cảm ơn tôi và là người cuối cùng lên xe buýt. Tôi thở phào nhẹ nhõm và đi tiếp. Khoảng một tiếng sau, tôi lục túi tìm vé xe buýt tháng và thấy một chiếc USB ở dưới đáy túi. Tôi rất ngạc nhiên, chiếc USB này ở đâu ra? Tôi thường bỏ chúng vào trong một túi nhỏ kín. Đột nhiên tôi nhận ra rằng hẳn là nó đã rơi ra khỏi túi đựng USB mà tôi đã đưa cô ấy. Trong túi nhỏ tôi đưa cho cô ấy chỉ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một bộ chuyển đổi điện thoại di động. Chắc cô ấy sẽ thất vọng lắm. Tôi cảm thấy buồn và tự trách mình. Tôi tự hỏi, mình nên làm gì đây? Mình có thể tìm cô ấy ở đâu? Tôi chỉ biết rằng cô ấy sắp đón ai đó. Nhưng tôi không biết số hiệu tàu hay giờ tàu. Tôi chia sẻ với đồng tu A và chúng tôi đã cầu xin sư phụ chỉ dẫn. Hãy để người phụ nữ hữu duyên này lấy được ổ USB. Cả hai chúng tôi vội bắt xe buýt tới ga xe lửa. Nhà ga đó rất đông, thật không ngờ chúng tôi đã tìm được người phụ nữ đang đẩy chiếc xe lăn. Cô ấy vẫy tay khi nhìn thấy chúng tôi. Khi biết chúng tôi đến chỉ để đưa cho cô ấy chiếc USB bị thiếu, cô ấy đã rất cảm động và liên tục cảm ơn chúng tôi. Tôi biết hôm đó đồng tu A dự định về sớm vì một người trong nhà cô bị ốm và cần cô chăm sóc. Nhưng cả hai chúng tôi đều muốn tìm người phụ nữ đó và đảm bảo rằng cô ấy có cơ hội biết được chân tướng về Đại Pháp. Hai chúng tôi vừa đi vừa mỉm cười. Chúng tôi biết Đại Pháp là toàn năng và sư phụ là toàn năng. Miễn là chúng ta có nguyện ý cứu người, sư phụ sẽ giúp chúng ta hoàn thành thệ ước và an bài những cuộc hội ngộ kỳ diệu. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn, chúng ta mới không phụ lòng sự từ bi cứu độ của sư tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.